Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Trần Phúc Nhà và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ ba 26 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết đề tài Giáo hội Ba Lan kỷ niệm 1050 năm đón nhận Đức tin Kitô. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Anh sẽ thuật lại chứng từ lòng tin của ông Emmanuel Jebier và bà Marie-Christine Louis, những bậc cha mẹ của gia đình. Sau cùng sẽ có một đời sống tâm linh do Linh Mục Phan Tấn Thành phụ trách. Tuần này cha Thành sẽ nói về đề tài Đức Giêsu với nước Thiên Chúa. Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn về vụ thảm sát tại Munich làm cho 10 người bị thiệt mạng, kể cả thủ phạm. Trong điện văn gửi đến Đức Hồng Y Reinhard Marx, Tổng giám mục giáo phận Munich, Chủ tịch Hội đồng giám mục Đức, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh viết, Đức Thánh Cha Francisco kinh ngạc hay tin về sự kiện kinh khủng xảy ra tại Munich, trong đó nhiều người, nhất là người trẻ, bị thiệt mạng và nhiều người khác bị thương nặng. Ngài chia sẻ nỗi đau khổ của những người sống sót và bày tỏ sự gần gũi của Ngài trong đau khổ. Trong kinh nguyện, Đức Thánh Cha phó thác những người qua đời cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Ngài bày tỏ sự cảm thông sâu sắc với những người bị thương tổn vì vụ sát hại này và cảm ơn các lực lượng cứu trợ và an ninh vì sự dấn thân nhiệt thành và quảng đại của họ. Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Kitô là Chúa Tể sự sống, ban cho tất cả mọi người ơn an ủi và nâng đỡ, đồng thời Ngài ban phép lành tòa thánh cho họ như bảo chứng niềm hy vọng. Thủ phạm vụ thảm sát tại tiệm ăn McDonald và trung tâm thương mại ở Munich hôm thứ Sáu 22 tháng 7 là Ali Sonboli, 18 tuổi, gốc Iran. Theo các giới chức điều tra, Ali đã chuẩn bị cuộc thảm sát này từ một năm nay và đang được chữa trị về bệnh tâm thần. Trong số 9 người bị Ali sát hại, đa số là người trẻ và có 7 người là người nước ngoài như Thổ Nhĩ Kỳ và Kosovo. Số người bị thương lên tới 35 người. Ali đã tự sát lúc 20 giờ 30 phút trong khi một toán cảnh sát tìm cách liên lạc với chàng ta.
Cracovia, Đại tá Domenico Gianni, chỉ huy trưởng đoàn hiến binh Vatican, hài lòng về mức độ an ninh cho thánh lễ ngoài trời, Đức Thánh Cha sẽ cử hành tại cánh đồng lòng thương xót ở Cracovia, Chủ nhật 31 tháng 7 tới đây để bế mạc Ngày Quốc tế Giới Trẻ. Ban tổ chức dự kiến sẽ có từ 1 triệu 8 đến 2 triệu người tham dự thánh lễ này. An ninh cho buổi lễ là mối quan tâm lớn của chính quyền Ba Lan và nhiều người khác. Tuy nhiên, hôm 22 tháng 7 vừa qua, hãng tin công giáo PAP của Ba Lan cho biết, Đại tá Gianni đã đến viếng thăm khu vực cánh đồng lòng thương xót hôm 21 tháng 7 và kiểm điểm các biện pháp an ninh được đề ra và ông tỏ ra hài lòng. Ngoài ra, phát ngôn viên của Cảnh sát Quốc gia Ba Lan, ông Marusz Jaka, nói rằng mọi tham dự viên sẽ chịu sự kiểm soát kỹ lưỡng trước khi tiến vào khu vực hành lễ. Sáng thứ Bảy 30 tháng 7 tới đây, các bạn trẻ tham dự Ngày Quốc tế Giới Trẻ sẽ đi bộ 15 cây số từ trung tâm thành Cracovia đến cánh đồng lòng thương xót ở Brezzi. Đến nơi, họ sẽ nhận chỗ được phân phối và sẽ dự buổi canh thức cầu nguyện tối thứ Bảy với Đức Thánh Cha. Họ sẽ ngủ lại tại chỗ để có thể tham dự thánh lễ bế mạc do Đức Thánh Cha chủ sự vào sáng Chủ nhật hôm sau, 31 tháng 7.
Mặt khác, trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 23 tháng 7, cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, phía tòa thánh tiến về Ngày Quốc tế Giới Trẻ ở Ba Lan trong sự thanh thản và tin tưởng. Đây sẽ là một đại lễ hội đức tin. Cha nói, chúng tôi không thấy có lo lắng hay sự báo động đặc biệt nào, đồng thời có một sự nghiêm túc và khả năng đảm trách các biện pháp an ninh bình thường. Chúng tôi biết rằng có một cuộc họp lớn của khối NATO mới đây trong sự thanh thản tuyệt đối. Cũng có bầu không khí như thế đối với Ngày Quốc tế Giới Trẻ với trách nhiệm đúng đắn của chính quyền và tất cả mọi người. Cha Lombardi cho biết là không có tin về sự rút lui của nhóm bạn trẻ nào, trái lại họ đang tới Ba Lan với một sự hăng say và yên tâm. Trong cuộc phỏng vấn, Linh Mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cũng trả lời câu hỏi tại sao không có diễn văn của Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ các giám mục Ba Lan chiều ngày đầu tiên 27 tháng 7 như đã ghi trong chương trình. Cha Lombardi cho biết là Đức Thánh Cha nói rõ là Ngài chọn hình thức cuộc gặp gỡ với các giám mục như Ngài muốn, đó là một cuộc gặp gỡ thân mật và đối thoại, vì thế Ngài không muốn đọc một diễn văn dài trước các giám mục, nhưng muốn nói và nghe những câu hỏi của các vị. Ngài muốn các câu hỏi này được đề ra trong tự do hoàn toàn và thanh thản từ phía hàng giám mục, và sở dĩ không có cuộc truyền hình trực tiếp cuộc gặp gỡ này là để tạo một bầu không khí hoàn toàn thân mật, thoải mái, yên hàn, tự do phát biểu, kể cả từ phía Đức Thánh Cha nữa. Cha Lombardi nhìn nhận rằng thỉnh thoảng Đức Giáo Hoàng đọc bài diễn văn chính thức trước các giám mục, như khi Ngài gặp Hội đồng Giám mục Mexico và Hoa Kỳ, nhưng đó là những trường hợp ngoại lệ.
Roma, Đức Thánh Cha Francisco viết lời tựa cho cuốn sách về mẹ Teresa Calcutta sẽ được tôn phong hiển thánh vào ngày 4 tháng 9 tới đây. Cuốn sách sắp được xuất bản tại Italia với tựa đề Chúng ta hãy yêu thương người không được yêu mến, gồm những bài phát biểu chưa được phổ biến của mẹ Teresa hồi năm 1973 tại Milano, Bắc Italia. Trong lời tựa, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy phục vụ người khác, trở thành những người xây dựng các nhịp cầu, phá vỡ những chủ trương chia rẽ, loại trừ và sợ hãi nhau.
Luanda, Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar quyết tâm canh tân việc mục vụ gia đình để đương đầu với những thách đố đang đẻ ra cho gia đình tại đại lục này. Trong sứ điệp chung kết công bố hôm qua 25 tháng 7 sau một tuần lễ nhóm đại hội thứ 17 tại Luanda, thủ đô Angola bên Phi Châu, các giám mục đến từ 58 quốc gia thuộc đại lục này bày tỏ lập trường trên đây. Các vị cảm ơn Đức Thánh Cha Francisco đã triệu tập hai thượng hội đồng giám mục về gia đình và đã công bố tông huấn Amoris Laetitia, niềm vui yêu thương. Các giám mục cũng nhắc đến các thách đố cấp thiết như hoàn cảnh sống bấp bênh và nghèo đói của nhiều gia đình, tình trạng bị gạt ra ngoài lề xã hội, ảnh hưởng của các kỹ thuật mới về thông tin trên đời sống gia đình, ý thức hệ về giống, gia đình chỉ có một người, hoặc cha hoặc mẹ, những cặp ly dị và tái hôn, sống chung không kết hôn, ngừa thai, phá thai, làm tuyệt đường sinh sản, đa thê v.v. Những thách đố ấy sẽ làm lạc hướng đời sống vợ chồng và gia đình nếu không có một nền mục vụ mạnh mẽ được đề ra. Trong tư cách là chủ chăn, chúng tôi cam kết canh tân và củng cố nền mục vụ của chúng tôi về gia đình. Do đức tin, chúng tôi xác tín rằng gia đình không thể bị chìm ngập vì các khủng hoảng và những tình trạng phải trải qua.
Các giám mục mời gọi các gia đình Phi Châu trong tư cách là các giáo hội tại gia ngày càng trở thành những tổ ấm trưởng thành về nhân bản và tinh thần, nhờ đó trở thành những cộng đoàn sống, cầu nguyện, yêu thương và biến đổi xã hội. Các vị cũng khuyến khích các hội đoàn và phong trào mục vụ gia đình trong công tác chuẩn bị và đồng hành với các đôi vợ chồng ngày càng thăng tiến các giá trị hôn nhân và gia đình Kitô, đặc biệt là nơi người trẻ. Sau cùng, Liên Hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar kêu gọi các giám mục Phi Châu hãy chống lại sức ép của các chính phủ và các tổ chức đang tìm cách áp đặt cho Phi Châu những chính sách phản gia đình. Các vị viết thêm rằng, chúng tôi chúc mừng những chính phủ nhân danh các giá trị luân lý và nền văn hóa của chúng ta có can đảm chống lại những chính sách phản gia đình như thế. Chúng tôi cũng đánh giá cao sáng kiến của các chính phủ cổ võ sự thăng tiến gia đình. Chúng tôi kêu gọi các chính quyền thăng tiến những chính sách tôn trọng các giá trị văn hóa Phi Châu, công lý, các quyền căn bản của cá nhân và gia đình.
Vatican, theo Đức Hồng Y Jean-Louis Toron, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, chỉ có nền văn hóa đối thoại mới đánh bại được oán thù và khủng bố. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 23 tháng 7 vừa qua, sau những vụ khủng bố gần đây, Đức Hồng Y Toron nhận xét rằng, sau vụ khủng bố ở thành phố Nice ở bên Pháp hôm 14 tháng 7, ta có bao nhiêu chứng từ liên đới của người Hồi giáo thực là cảm động, như của Hoàng thân Bin Talan, chú của vua nước Jordani. Đức Hồng Y nói, chúng ta phải để ý đến tình cảm của đại đa số người Hồi giáo, họ lên án những hành động khủng bố, những tội ác đáng kinh tởm như thế. Tôi tin rằng có một điều cấp thiết là giáo dục cho các thế hệ trẻ. Người khác tôi thực hành Hồi giáo không phải là một kẻ thù. Tất cả chúng ta đều là thụ tạo của Thiên Chúa. Chúng ta là nhân loại. Tất cả chúng ta đã lãnh nhận hai hồng ân đặc biệt từ Thiên Chúa, đó là trí thông minh để hiểu và con tim để yêu mến. Đó là sứ điệp phải được thông truyền và là sứ điệp mà người trẻ phải lắng nghe. Họ phải thấy rằng sứ điệp ấy soi sáng cho đời sống hàng ngày của chúng ta. Mặt khác, Đức Hồng Y cho rằng tỏ ra lo ngại về tình hình tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện nay sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc đối thoại liên tôn. Và Ngài nhận định rằng, sau khi chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chọn lựa con đường đàn áp, thì nước này sẽ khó lòng trở thành cây cầu bắc liền giữa Đông và Tây, và cũng không phải là một người đối tác trong cuộc đối thoại liên tôn. Trước đó, Đức Hồng Y Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, đã bày tỏ quan tâm về những cuộc đàn áp của Tổng thống Erdogan chống những người đối lập và nhận định rằng đó không phải là những diễn biến tích cực. Đức Hồng Y quốc vụ khanh cũng kêu gọi chính quyền thổ có thái độ bình tĩnh.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Tiếp theo đây là bài viết đề tài Giáo hội Ba Lan kỷ niệm 1050 năm đón nhận Đức tin Kitô.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 2 giờ chiều thứ tư ngày mai 27 tháng 7, Đức Thánh Cha Francisco sẽ rời Roma lên đường sang Cracovia, Ba Lan để viếng thăm trong vòng 5 ngày nhân dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 khai diễn hôm qua 26 tháng 7 với chủ đề Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được xót thương. Ngoài các sinh hoạt với giới trẻ, Đức Thánh Cha còn viếng thăm Giáo hội Ba Lan đang ở trong năm mừng kỷ niệm 1050 năm lãnh nhận bí tích rửa tội. Với hơn 312.000 cây số vuông, Ba Lan rộng gần bằng Việt Nam với dân số 38.500.000 người, trong đó 97,6% là tín hữu Công giáo thuộc 45 giáo phận do 156 giám mục coi sóc, với sự cộng tác của 30.670 linh mục, trong đó có 7.000 linh mục dòng. Với số linh mục đông đảo như vậy, cả nước Ba Lan chỉ có 38 phó tế vĩnh viễn. Ngoài ra có 1.050 tu huynh và hơn 20.000 nữ tu, có 3.400 đại chúng sinh và 1.015 thành viên các tu hội đời. So với tình trạng cách đây 10 năm, số nữ tu ở Ba Lan giảm mất hơn 3.000 chị. Trong các hoạt động của Đức Thánh Cha không liên hệ tới Ngày Quốc tế Giới Trẻ, nổi bật nhất là cuộc hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Jasnagura ở thành phố Częstochowa, và thánh lễ trọng thể Ngài sẽ cử hành với các giám mục Ba Lan cũng tại Đền Thánh Đức Mẹ Częstochowa sáng thứ Năm 28 tháng 7 tới đây để kỷ niệm biến cố 1050 năm Ba Lan được rửa tội. Jasnagura có thể dịch là Minh Sơn, ngọn núi sáng. Đền thánh này thu hút các tín hữu hành hương từ 6 thế kỷ nay. Đối với người Ba Lan, đây là một nơi đầy những biểu tượng và kỷ niệm của đất nước dân tộc. Nhiều người Ba Lan gắn liền đền thánh này với những kinh nghiệm bản thân, từ Ngày Quốc tế Giới Trẻ năm 1991 với Đức John Paul II và 1.400.000 bạn trẻ tề tựu về đây, cho đến những ngày tang tóc hồi tháng 4 năm 2005 khi 300.000 tín hữu tụ tập tại đây trong kỳ Đức John Paul II qua đời và được an táng.
Năm 1384, vua Ladislau ở Opole thuộc triều đại nhà Jagiellonia đã xây một nguyện đường đặc biệt để giữ ảnh Đức Mẹ Đen và ủy thác bức ảnh cho các đan sĩ thuộc dòng Thánh Phaolô từ Hungary bảo quản. Kỷ niệm về các cuộc đại hành hương có từ năm 1627, khi dân thành Lviv đến đây để cảm ơn Đức Mẹ vì đã cứu thoát thành của họ khỏi cuộc xâm lăng của quân đội Thụy Điển. Các pháo đài quanh Đan Viện đã biến nơi này thành một đồn phòng thủ quan trọng. Jasnagura đã kháng cự được các cuộc tấn công của các lực lượng tinh lành Hussite từ miền Bohemia và quân đội Thụy Điển, cũng như các vụ đặt bom của quân đội Đức hồi năm 1944. Trong thập niên 1980, mặc dù những chướng ngại do nhà cầm quyền Cộng sản Ba Lan đặt ra, các cuộc hành hương vẫn gia tăng gấp 4 lần so với bình thường, chứng tỏ vai trò của đền thánh Jasnagura là nơi hành hương, sùng mộ và biểu lộ sự sống còn của đất nước. Thư viện có trang trí của đền thánh Jasnagura cũng như bảo tàng viện trưng bày các đồ quý giá và huy hiệu do các tín hữu hành hương để lại, cùng các khí giới tịch thu được của những quân xâm lược, cũng là những điều thu hút các tín hữu hành hương. Ngoài ra còn có những quà tặng của các tù nhân sống sót tại các trại tập trung, cũng như chứng từ của các vị quốc trưởng kể từ vua Vladislav Chachenlo hồi thế kỷ 15 cho đến cựu tổng thống Lech Walesa. Vương cung thánh đường Đức Mẹ Jasnagura hùng vĩ được tái thiết sau trận hỏa hoạn hồi năm 1690. Tại nhà nguyện Đức Mẹ có treo bức ảnh Đức Mẹ Đen, nữ vương Ba Lan. Theo lưu truyền, thánh Luca đã vẽ bức họa này trên một tấm gỗ lấy từ nhà của thánh gia ở Nazareth. Hai vết sẹo trên khuôn mặt Đức Mẹ và vết gươm của những người tinh lành Hussite cách đây 550 năm.
Jasnagura cũng là một trung tâm hành hương. Theo thống kê của đền thánh, hồi năm 2005, có tới hơn 4 triệu 500 ngàn tín hữu kính viếng. Trong số đó có hơn 1/3 tham dự các cuộc hành hương có tổ chức theo nhóm, và 166.000 tín hữu đi bộ đến đây. Các tín hữu đến từ Ba Lan và 74 quốc gia khác, đứng đầu là Hoa Kỳ. Hơn 2 triệu mình thánh chúa được phân phát cho các tín hữu rước lễ trong 58.000 thánh lễ tại các bàn thờ ở đền thánh Jasnagura. Các tín hữu đã ghi và để lại hơn 670.000 thẻ xin ơn và tạ ơn trong thùng chức ảnh Đức Mẹ Đen. Mỗi năm có ít nhất 1/3 trên tổng số 9.000 giáo sứ công giáo tại Ba Lan tổ chức hành hương tại đền thánh Jasnagura. Cao điểm là vào kỳ hè, ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, và ngày 26 tháng 8, lễ Đức Mẹ Chenstokova, với hơn 100.000 tín hữu hành hương đi bộ đến đền thánh này. Jasnagura vẫn giữ nguyên vẻ khổ hạnh truyền thống và không có những cảnh tượng thương mại như tại một số trung tâm thánh mẫu khác. Cách đây 10 năm, chính quyền thành phố Chenstokova đã họp thành một liên minh với 5 thành phố khác ở Âu Châu có trung tâm thánh mẫu để trao đổi tin tức và dữ kiện về các cơ cấu hạ tầng, các cơ sở để tạo điều kiện cho sự trao đổi văn hóa và giới trẻ.
Lúc 8 giờ rưỡi sáng thứ Năm 28 tháng 7, Đức Thánh Cha sẽ đáp trực thăng từ Cracovia để bay 100 cây số đến đền thánh Jasnagura ở Czestochowa. Đến nơi vào lúc gần 10 giờ, Đức Thánh Cha sẽ vào cầu nguyện trước ảnh Đức Mẹ rồi tiến ra địa điểm cử hành thánh lễ cùng với các giám mục Ba Lan và hàng ngàn linh mục đồng tế. Ban tổ chức dự kiến số người tham dự có thể lên tới nửa triệu người ở khu vực trước lễ đài, có bàn thờ ở trên cao trước tường của Đan Viện Thánh Phaolô. Thánh lễ kỷ niệm biến cố quận công Miesko thứ nhất của Ba Lan chịu phép rửa năm 966 khi kết hôn với công chúa Dubravka xứ Bohemia và đưa toàn dân theo công giáo Latin và thành lập nước Ba Lan. Giáo phận đầu tiên được thành lập tại nước này là tại thành phố Poznan. Hồi trung tuần tháng 4 năm nay, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức Hồng y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, làm đặc sứ của ngài đến chủ sự các lễ nghi mừng kỷ niệm 1050 năm Ba Lan chịu phép rửa, cử hành tại thành phố Knesno và Poznan từ ngày 14 đến 16 tháng 4. Và nay Đức Thánh Cha chính thức mừng biến cố này. Trong thánh lễ chiều ngày thứ Bảy 16 tháng 4, để bế mạc các lễ nghi kỷ niệm với sự hiện diện của đông đảo các hồng y, giám mục, linh mục và cộng đoàn dân chúa, Đức Hồng y đặc sứ của Đức Thánh Cha nói rằng: "Sự hiện diện đông đảo và chăm chú của anh chị em chứng tỏ Chúa luôn sinh động và bí tích rửa tội mà Ba Lan đã lãnh nhận cách đây 1050 năm vẫn tiếp tục mang lại vô vàn hoa quả ân phúc. Và cũng như đối với mỗi linh hồn tiếp nhận bí tích này, đối với quốc dân Ba Lan cũng vậy, Bí tích rửa tội bao hàm một sự thay đổi hoàn toàn trong não trạng và trong văn hóa, và đã khởi sự một hành trình mới được soi sáng nhờ ánh quang của Chúa Kitô và các giáo huấn của Hội Thánh, nhắm dẫn đưa các tâm hồn con người và vận mạng các dân nước về cùng Chúa Kitô. Đức Hồng Y Parolin nhận xét rằng, toàn thể Âu Châu, khi nhìn lịch sử với đôi mắt trong sáng và không thành kiến, sẽ thấy những căn cội sâu xa của mình trong nền văn hóa nảy sinh từ Kitô giáo. Và Ba Lan có thể khẳng định điều này với hai danh nghĩa, vì chính căn tính của Ba Lan như một dân tộc và như một quốc gia đều gắn liền với đức tin Công giáo. Thực vậy, người ta không thể đi sâu vào trong lịch sử, nghệ thuật, văn chương, những biến cố xã hội và chính trị của Ba Lan mà không nhìn nhận rằng tất cả những lĩnh vực đều chịu ảnh hưởng sâu đậm và được tôi luyện nhờ đức tin Kitô giáo vượt lên trên mọi thử thách cam go.
Đức Hồng Y Đặc Sứ nói thêm rằng, chúng ta tụ họp nhau nơi đây để nhắc nhớ và cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin và vì đã vượt thắng được bao nhiêu giai đoạn khó khăn. Chúng ta quyết tâm không coi mọi chuyện là điều dĩ nhiên, vì mỗi thế hệ đều được kêu gọi tái thủ đắc một cách chân thực và đặc sắc những truyền thống và các giá trị được truyền lại cho mình, làm cho hồng ân đã nhận lãnh, được sinh nhiều hoa trái trong thời đại và trong những hoàn cảnh mới. Cũng trong bài giảng, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nhắc đến sự kiện có nhiều xã hội với truyền thống Kitô cừ cựu đang chịu theo cám dỗ nghĩ rằng hạnh phúc có thể tìm được qua sự thủ đắc các của cải vật chất hoặc với một lối sống nào đó. Cám dỗ cho rằng mình tự túc được và không cần sự hiện diện và phù trợ của Thiên Chúa. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh mời gọi các tín hữu Công giáo Ba Lan cảm tạ Chúa vì những gì ngày qua ngày Chúa vẫn đang hoạt động nơi mỗi người chúng ta và trong đất nước chúng ta. Ngài nói, hãy cảm tạ Chúa vì hồng ân đức tin quý giá, ơn hòa bình và ổn định trong biên cương quốc gia của mình, đã bao nhiêu lần bị thử thách vì những xung đột và chia cách. Hãy cảm tạ Chúa vì bao nhiêu các thánh, từ thánh Stanislao đến thánh Maximiliano Kolbe, thánh Faustina Kowalska và thánh John Paul II. Hôm trước đó, trong cuộc gặp gỡ Hội đồng Giám mục Ba Lan, nhóm khóa học toàn thể tại thành phố Poznan sáng thứ Sáu, 15 tháng 4 năm nay, Đức Hồng Y Parolin nhận định rằng lòng trung thành của Ba Lan với Thiên Chúa, với tin mừng và với tòa thánh đã khơi dậy lòng tôn trọng và biết ơn nơi các dân tộc khác, biến giáo hội tại Ba Lan thành một thành trì đức tin và đức bác ái Kitô, và là ánh sáng trong đêm đen đã bao phủ Âu Châu trong nhiều dịp. Đức Hồng Y Đặc Sứ của Đức Thánh Cha nói thêm rằng, điều chắc chắn là Ba Lan vẫn luôn trung thành nhờ cảm thức đức tin đã ăn rễ sâu nơi dân tộc Ba Lan. Cảm thức này đã được các vị chủ chăn đón nhận và nâng đỡ. Các vị đã hun đúc một linh đạo tin mừng vững chắc dưới lá cờ của mẹ Maria, nữ vương Ba Lan. Điều này đặc biệt hiển nhiên khi vị tôi tớ Chúa, Đức Hồng Y Giáo chủ Stefan Wyszynski đã hướng dẫn giáo hội Ba Lan một cách chắc chắn giữa những trao đảo trong thời Cộng sản vô thần, và Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II, qua công trình và chứng tá của Ngài, đã khơi dậy kho tàng đức tin khôn lường của dân tộc Ba Lan được bảo tồn qua các thế kỷ. Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh khích lệ giáo hội tại Ba Lan tiếp tục phát huy gia sản quý giá này như một giáo hội đi ra ngoài, như Đức Thánh Cha Francisco vẫn nhắn nhủ, đặc biệt quan tâm đến người nghèo và đối thoại với mọi người. Sau cùng, Đức Hồng Y nhắc nhở vị thế trung tâm của gia đình là tế bào cơ bản của xã hội, là nơi mà mỗi người học sống chung trong sự khác biệt và thuộc về tha nhân, và cũng là nơi mà cha mẹ thông truyền đức tin cho con cái.
Sau đây, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại chứng từ lòng tin của ông Emmanuel Jebier và bà Marie-Christine Lutz, những bậc cha mẹ của gia đình.
Ông Emmanuel Jacquier là một nông dân người Pháp, đã lập gia đình và có 3 người con. Hiện tại, ông sống nơi trang trại của gia đình ở Champagne-Berrichon, miền Trung Bắc nước Pháp. Trước đó, ông từng làm giáo sư tại Trung tâm Giới Trẻ ở Loire Atlantique. Ông Emmanuel Jacquier nói về lòng tin của mình như sau. Tôi thừa hưởng một phần lòng tin của ông bà cha mẹ. Nói thế có nghĩa là tôi lớn lên trong khung cảnh một gia đình công giáo đạo đức. Tôi nghĩ về thân phụ tôi, người luôn nêu cao cho chúng tôi thấy hình ảnh một Thiên Chúa nhân lành, ưu ái. Tôi nhớ đến bà nội tôi, mỗi ngày đi bộ đến nhà thờ làng, tham dự thánh lễ và cầu nguyện cho con cháu. Nơi gia đình chúng tôi, Thiên Chúa luôn luôn hiện diện, một sự hiện diện gần gũi và thân tình. Lớn lên, mối quan hệ của tôi với Thiên Chúa trở nên riêng tư và thắm thiết hơn nhờ những kinh nghiệm gặp gỡ với các bậc cha thầy đáng kính. Chẳng hạn, vào thời kỳ ở bậc trung học, tôi được hân hạnh quen biết hai linh mục giáo sư Godefroy và Brouin ở trường Léon 13 ở Châteauroux. Rồi tôi có dịp tiếp xúc với các nữ tu Ursuline nơi trường công nghiệp Thánh Siran ở Rambaud. Tiếp đến, tôi có liên hệ với cha Jean-Paul Duplat, linh mục tuyên úy các sinh viên ở Puy-en-Velay. Đó là những bậc thầy, các vị linh mục và nữ tu đã ghi đậm lòng tin nơi cuộc đời xuân trẻ của tôi. Và nhất là chính các ngài đã biết nêu lên những vấn đề cổ động lòng hăng say và khuyến khích nhiệt tình của tuổi trẻ. Do đó, tôi đã suy tư và quyết định dấn thân trong phong trào Kitô hữu đồng quê. Đặc biệt trong thời kỳ chuẩn bị hôn nhân, cùng với các đôi bạn trẻ khác và với Sinvi, người bạn đường tương lai, tôi đã đào sâu cuộc sống lòng tin của mình. Từ đó tôi không ngừng khám phá ra rằng, đức tin không phải chỉ là hồng ân nhận lãnh, nhưng còn phải trao ban và trở thành trách nhiệm nữa. Sau khi lập gia đình và trong vòng 6 năm làm nghề giáo, tôi lại có dịp thực thi lòng tin trong những trao đổi với giới trẻ và trong những chạm trán với thực tế cuộc đời. Ông Emmanuel Jacquier, nông dân người Pháp, nói tiếp. Đối với tôi, điều chính yếu trong đức tin là mối liên hệ với Thiên Chúa tạo thành bởi hai chiều. Cuộc đời con người được ghi trong cuốn sổ cuộc đời mà Thiên Chúa muốn xây dựng cho con người. Niềm tin tôi đặt nơi Thiên Chúa toàn năng khiến tôi trở thành người chịu trách nhiệm về mọi hành vi và chọn lựa của tôi. Cuộc sống đức tin là một câu chuyện tình yêu, là mối quan hệ giữa hai người. Thiên Chúa xây dựng thế giới mỗi ngày với con người. Chứng từ lòng tin thứ hai là của bà Marie-Christine Lux, cũng là người Pháp. Sau khi lập gia đình và hành nghề y tá một thời gian, bà đã quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm sóc dưỡng dục đàn con cho chu đáo. Bà nói về cuộc sống đức tin trong khung cảnh một bà mẹ gia đình công giáo như sau. Tin nơi Thiên Chúa, đấng là tình yêu, là một trạng thái tinh thần. Trước tiên, tôi cảm thấy hạnh phúc vì được yêu và làm cho người khác được hạnh phúc. Khi con người hạnh phúc thì dễ dàng cởi mở và chấp nhận người khác. Riêng tôi, niềm hạnh phúc của các con tôi cũng là hạnh phúc của tôi. Khi ước muốn của chúng trái nghịch với ước muốn của tôi liền dành thời giờ để nghe chúng giải bày. Tin nơi Thiên Chúa cũng có nghĩa là tin nơi con người, đi đến với người khác mà không mong chờ được đền ơn đáp trả. Người có đức tin còn là người có tấm lòng quảng đại, không ích kỷ, hạn hẹp và nhỏ nhoi. Lòng quảng đại đến từ con tim, nó là một quyết định, một ý chí cá nhân. Người có đức tin là người biết lắng nghe người khác, tuy vẫn trung thực với chính mình và dám nói thẳng, cũng như dám can đảm bênh vực chân lý khi cần thiết. Tóm lại, tôi xin mượn lời của Thánh Jacobe Tông Đồ nói rằng, ai bảo mình có đức tin mà không hành động theo đức tin, thì nào có ích lợi gì? Câu nói ngụ ý, chính bằng cuộc sống của tôi mà tôi bày tỏ đức tin của tôi. Hay như đại văn hào Blaise Pascal nói, phải đặt đức tin trong tình cảm, nếu không, nó sẽ lung lay và bị tàn lụi.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Mục Phan Tấn Thành xin gửi đến quý vị một đời sống tâm linh, đề tài Đức Giê-xu với nước Thiên Chúa.
Thưa quý vị thính giả, chủ đề căn bản của giáo huấn Đức Giêsu là nước Thiên Chúa được thể hiện qua lời nói và việc làm. Khác với ông Gioan Tẩy giả loan báo nước Thiên Chúa sắp đến, Đức Giêsu công bố rằng nước Thiên Chúa đã đến, tuy rằng nước Chúa sẽ hoàn tất trong tương lai. Như vậy, nước Thiên Chúa mang hai chữ kích. Chúng ta hãy khảo sát các bản văn. Thứ nhất, nước Thiên Chúa đã đến rồi. Khi xoay quanh vấn đề nước Thiên Chúa đã gần kề, Đức Giêsu muốn loan báo về vương quyền cánh chung của Thiên Chúa đã bắt đầu ngay trong thời gian mà không cần đến sự đảo lộn vũ trụ hay thay đổi các cơ chế chính trị nào cả, dù đó là cơ chế của Israel hay là của thế giới. Thật vậy, mở đầu tin mừng Marco, chúng ta thấy ông Gioan Tẩy giả xuất hiện trong hoang địa với vai trò dọn đường cho Chúa đến. Ông quan niệm rằng Chúa sẽ đến xét xử trần gian bằng lửa thiên nộ. Vì thế, ông mạnh mẽ kêu gọi, thúc giục dân chúng sám hối để đón chờ ngày của Chúa. Còn Đức Giêsu chứng tỏ rằng triều đại của Thiên Chúa đã đến rồi, bằng lời giảng và bằng việc làm của người, nhưng mà theo một chiều hướng khác. Bằng lời giảng. Những lời rao giảng đầu tiên của Đức Giêsu là thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Marco 1:15. Phải chăng triều đại Thiên Chúa gần chứ chưa đến? Đức Trời thuộc về tương lai, nằm bên kia thế giới hay đang hiện diện trong đời sống chúng ta? Đức Giêsu trả lời với nhóm biệt phái rằng, triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được, và người ta sẽ không nói ở đây này hay ở kia kia, vì này triều đại của Thiên Chúa đang ở giữa các ông. Luca 17:20-21. Đức Trời xen lẫn hiện tại với tương lai. Bài giảng ra mắt của Đức Giêsu tại hội đường Nazareth còn rõ hơn nữa. Khi trích dẫn đoạn văn Isaiah nói về thời sau hết, Đức Giêsu tuyên bố rằng, hôm nay những lời này được ứng nghiệm. Đức Giêsu loan báo triều đại Thiên Chúa đã đến, nhưng không hề đưa ra một định nghĩa về bản chất của thực tại đó, mà chỉ rao giảng bằng rất nhiều dụ ngôn, nhiều hình ảnh gần gũi, quen thuộc, giản dị với cuộc sống của con người, như là gieo giống, thả lưới, mùa gặt, đám tiệc hôn lễ. Điều đó có thể giả định rằng các thính giả của Ngài hiểu nó là gì rồi, và Ngài mở ra nhiều khả năng định nghĩa khác nhau. Bằng việc làm, Đức Giêsu chứng tỏ triều đại Thiên Chúa đã đến qua các công việc Ngài thực hiện như là các tiên tri loan báo. Khi ông Gioan Tẩy giả ngồi trong tù và cử hai môn đệ đến hỏi Đức Giêsu xem đã tới thời hay chưa, hay còn phải chờ đợi, thì Ngài đáp, các anh cứ việc thuật lại cho ông Gioan những điều mắt thấy tai nghe. Người mù được thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ đít được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe giảng tin mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi. Luca 7:22-23. Dĩ nhiên, đây là một lối trả lời theo ám hiệu, mà chỉ những người trong cuộc mới hiểu được, tức là những người am tường những đoạn văn của Isaiah nói về cái ngày ấy. Isaiah 26:19, 29:9-10, 35:5-6, 42:7. Ngày Thiên Chúa can thiệp không những bằng việc tiêu diệt quyền lực của sự dữ để cho sự thiện và công lý ngự trị, mà còn khôi phục tình trạng nguyên tuyền cho con người. Đức Giêsu thực hiện lời tiên báo đó, nhưng không quan niệm triều đại Thiên Chúa như sự khôi phục vương quốc Israel. Ngài có sứ mạng thực hiện triều đại đó qua các hành động chống lại sự dữ, sự chết và Satan, cụ thể là qua các phép lạ. Phép lạ trừ quỷ. Nếu tôi dùng ngón tay Thiên Chúa và trừ quỷ, thì quả là triều đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông. Luca 11:20. Satan đã bị trục xuất khỏi thế giới loài người, bị mất địa vị. Phép lạ chữa bệnh, chữa lành các tật bệnh, người đau yếu, làm cho người chết được sống lại. Tất cả các phép lạ Đức Giêsu vừa nói lên ưng cứu độ về mặt thiêng liêng và thể lý trong hiện tại, vừa là dấu chứng của nước trời ma hậu, trong đó không còn bệnh tật khổ đau chết chóc. Quyền lực của Thiên Chúa đang đến gần và đang ở trong Ngài, qua việc xua đuổi ma quỷ, tha thứ tội lỗi, làm cho kẻ chết sống lại. Chính sự mong chờ nước trời mà Ngài đã quy tụ quanh mình các môn đệ để họ vững tin. Cuối cùng, trong biến cố chịu chết của Đức Giêsu trên khổ giá, Matthew cho chúng ta thấy thời tại Cánh Chung đã khai mạc nơi Ngài. Matthew 27:45-51. Chiều kích thứ hai, nước Thiên Chúa sẽ được hoàn tất trong ngày tận thế. Mặc dù nước Đức Giêsu Thiên Chúa đã can thiệp để thiết lập vương quyền, tuy nhiên đây vẫn còn ở giai đoạn khởi đầu và còn chưa được hoàn tất vào ngày tận thế, vào lúc mãn thời gian. Matthew 13:39-40. Đây là chiều kích vị lai và chung cục của triều đại Thiên Chúa, được gọi là chung cục, nghĩa là đạt tới cái mục tiêu. Chiều kích tương lai được diễn tả qua các sự kiện sau đây. Phục sinh từ cõi chết. Ngày tận thế được đánh dấu bằng việc người chết được sống lại. Đề tài này mặc dù không thông dụng trong các lời rao giảng của Đức Giêsu, nhưng khi có cơ hội đến, nhất là trong cuộc tranh cãi giữa nhiều khuyên hướng khác nhau trong đạo Do Thái, Ngài đã khẳng định niềm tin này rất rõ ràng. Marco 12:18-27. Cuộc phán xét. Đạo lý của các ngôn sứ về ngày của Gia-vê đã ảnh hưởng đến các tác giả tin mừng nhất lắm và mang hai ý nghĩa: trừng phạt và chiến thắng. Tình trạng chung cục của người tốt và kẻ gian ác. Sự phán xét để phân biệt kẻ lành người dữ, phần thưởng vĩnh viễn dành cho người lành được vào bàn tiệc thiên quốc, hình phạt đời đời dành cho người dữ. Những người tôi tớ trung thành sẽ được vào trong nước Chúa cùng với Đức Giêsu. Một chữ ngữ khác, trời mới đất mới. Không chỉ có con người mới được phục sinh, mà toàn thể vũ trụ cũng được tái sinh phục hồi, do liên đới với con người và với ân cứu chuộc của Đức Kitô. Roma 8:19-23. Những thái độ của con người đối với sứ điệp vương quốc Thiên Chúa. Chính vì Đức Thiên Chúa mang lại ma hai chiều kích, cho nên đòi hỏi hai thái độ khác biệt về phía con người. Một, Đức Thiên Chúa đã đến nơi bản thân của Đức Giêsu. Khi bắt đầu sứ vụ không hai, Đức Giêsu công bố thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Như vậy, hai thái độ căn bản Đức Giêsu kêu gọi nơi người đương thời là sám hối và tin. Sám hối, hối cải, cải hoán, không chỉ là từ bỏ con đường bất chính và trở về với giao ước, mà là còn thay đổi não trạng. Vương quyền của Thiên Chúa là vương quyền của tình yêu, chứ không phải là của sức mạnh. Để đáng được nhận vào nước trời, cần phải chấp nhận tinh thần nghèo khó, khiêm tốn, chứ không phải kiêu căng hống hách, như chúng ta đọc thấy trong bài giảng trên núi của Matthew và ngắn gọn hơn nữa trong sứ điệp về các mối phục thần. Tin và tin mừng có nghĩa là chấp nhận lời giảng vào bản thân Đức Giêsu, tin rằng Ngài đã đến thiên sai không chỉ là một nhà cách mạng chính trị, nhưng là một tôi tớ đau khổ của Thiên Chúa. Tin là một kẻ chọn con đường khiêm tốn phục vụ, nhưng Ngài có khả năng mang lại ơn tha thứ của Thiên Chúa cũng như chiến thắng lực lượng ác thần. Chủ kích thứ hai, Đức Thiên Chúa sẽ đến. Đức Thiên Chúa đã đến với sự hiện diện của Đức Giêsu và giữa nhân loại, và đặc biệt với tử nạn và phục sinh của người. Qua đó, Thiên Chúa làm hoàn tất các niềm trông đợi của Israel. Tuy nhiên, đó mới chỉ là trạng khởi đầu. Thiên Chúa sẽ thực hiện vương quyền trọn vẹn vào thời Cánh Chung. Nói khác đi, Đức Thiên Chúa còn ở giai đoạn khởi đầu và đang tăng trưởng dần dần cho đúc sung mãn. Nhiều dụ ngôn được thuật lại để diễn tả tình trạng ấy, chẳng hạn như dụ ngôn về người gieo giống. Hạt giống được gieo sẽ đâm chồi nảy lộc, tăng trưởng đến lúc toàn vẹn. Dụ ngôn về cỏ lục, dụ ngôn về hạt cải ở Matthew chương 13, câu 4 đến câu 9, câu 24 đến câu 30 và 31-32. Trong thời gian chờ đợi, các môn đệ của Đức Giêsu được mời gọi hãy cầu nguyện, tỉnh thức chờ đợi. Đức Giêsu dạy các môn đệ cầu xin triều đại của Chúa Cha mau đến. Matthew 6:19. Đức Giêsu khuyên nhủ các môn đệ phải sẵn sàng, phải tỉnh thức, hay là như những người đợi chủ đi ăn tiệc về, để khi chủ vừa về tới, gõ cửa là mở ngay. Phúc cho những đầy tớ ấy. Sự tỉnh thức chờ đợi cũng bao hàm về trung thành với bổn phận đã được ủy thác, giống như những nét mặt cần được xin lỗi. Như vậy, sự chuẩn bị tỉnh thức là thái độ cần thiết đang khi chờ đợi nước Thiên Chúa đến. Biến cố ấy đôi khi cũng được diễn tả như là con người đến trong vinh quang. Thái độ này được đặt ra cho các môn đệ của Đức Giêsu xét theo cá nhân cũng như xét theo cộng đồng hội thánh. Hội thánh có sứ mạng rao giảng ơn cứu độ của Đức Giêsu cho đến khi người đến. Sách Tông đồ Công vụ cho ta thấy hội thánh thiên khởi đã thực hành mệnh lệnh của Chúa như thế nào. Thế được, đó là lý do vì sao tin mừng Nhất Lãm ít hơn đến hy vọng, nhưng lại chú trọng tới tin yêu và chờ đợi.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha chia buồn về vụ thảm sát tại Munich làm cho 10 người bị thiệt mạng, kể cả thủ phạm. Luanda, Liên hội đồng Giám mục Phi Châu và Madagascar quyết tâm canh tân việc mục vụ gia đình để đương đầu với những thách đố đang đề ra cho gia đình tại đại lục này. Vatican, theo Đức Hồng Y Jean-Louis Toran, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại Liên Tôn, chỉ có nền văn hóa đối thoại mới đánh bại oán thù và khủng bố.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kHz, tức là 31m25 và 11.900 kHz, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.560 kHz, tức là 31m38 và 11.890 kHz, tức là 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tứ đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.